Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy. Trong chương trình này, mở đầu là trang tin địa phương, tiếp đó có bài viết tăng cường công tác bảo vệ rừng trong dịp Tết Nguyên đán. Phần cuối chương trình là chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lệ Thủy với bài viết Phụ nữ xã Xuân Thủy học tập và làm theo gương Bác. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 11 tháng 1 năm 2023, đoàn lãnh đạo huyện do đồng chí Lê Vĩnh Thế, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân huyện làm trưởng đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Viện. Cùng đi có đồng chí Đặng Thị Hồng Thắm, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Viện là tổ chức khoa học công nghệ được thành lập từ năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn đa dạng sinh học. Lệ Thủy là một trong những địa phương thuộc địa bàn hoạt động của trung tâm, tập trung vào lĩnh vực bảo vệ và phục hồi rừng, bảo vệ động vật hoang dã, hỗ trợ phát triển sinh kế bền vững cho cộng đồng dân cư sinh sống ven cả khu bảo tồn. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt đã tích cực hỗ trợ người dân thông qua các dự án tiêu biểu, bảo vệ rừng và tăng cường các dịch vụ hệ sinh thái tại rừng Đồng Châu Khe Nước Trong, xây dựng và vận hành Trung tâm Nhân nuôi Bảo tồn Gà Lôi Lam Màu Trắng và Giáo dục Môi trường tại bản Bang xã Kim Thủy. Từ đó, thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong cách tiếp cận và bảo vệ tài nguyên rừng, giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên và hệ sinh thái. Sau khi nghe lãnh đạo trung tâm báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị, đồng chí bí thư huyện ủy biểu dương sự đóng góp tích cực của trung tâm đối với sự phát triển của huyện nhà trong lĩnh vực nông lâm nghiệp, đồng thời sẽ xem xét giải quyết các kiến nghị đề xuất về vận động các xã tham gia chứng chỉ rừng FSC, xử lý lấn chiếm trái phép đất lâm nghiệp. Dịp này, lãnh đạo huyện đã tặng quà chúc cả cán bộ nhân viên Trung tâm Bảo tồn Thiên nhiên Việt có một cái Tết đầm ấm, yên vui bên gia đình. Năm mới, thực hiện tốt các mục tiêu công tác của đơn vị. Năm 2021, Ban Quản lý Khu Dự trữ Thiên nhiên Đồng Châu Khe Nước Trong đã đưa vào trồng thử nghiệm 2 hectare cây trà hoa vàng dưới tán rừng với tổng kinh phí ban đầu là 290 triệu đồng. Đến nay, sau gần 2 năm, tỷ lệ cây sống đạt khoảng 75% và đang phát triển xanh tốt. Cây trà hoa vàng trồng dưới tán rừng tại Đồng Châu Khe Nước Trong nếu gặp thời tiết thuận lợi, chăm sóc tốt thì khoảng 4 năm sẽ cho thu hoạch hoa. Theo tính toán sơ bộ, cứ mỗi 1 hectare trà hoa vàng sẽ cho khoảng 17,5 kg hoa khô. Với giá bán trên thị trường hiện nay, khoảng 20 triệu đồng mỗi kg trà khô, ước tính sẽ cho thu nhập khoảng 375 triệu đồng trên 1 hectare. Việc trồng thử nghiệm trà hoa vàng dưới tán rừng không chỉ góp phần bảo tồn và phát triển bền vững loài cây dược liệu quý này tại khu vực Đồng Châu Khe Nước Trong, mà còn mở hướng đi mới trong phương thức kết hợp bảo tồn thiên nhiên và sản xuất nông nghiệp kết hợp du lịch, góp phần xây dựng hình ảnh, tạo thương hiệu về sản phẩm địa phương, sinh kế và thu nhập cho người dân. Trong năm 2022, Công an huyện đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tổ chức tốt công tác phòng ngừa ngay từ cơ sở, phát hiện xử lý 8 vụ, 12 đối tượng, thu giữ 262 kg pháo các loại, giảm 21 vụ, 21 đối tượng so với năm 2021. Đáng chú ý, đã bắt giữ 3 đối tượng vận chuyển trái phép 191 kg pháo các loại từ Quảng Trị ra Nghệ An để tiêu thụ. Vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 54,5 kg pháo các loại. Tình trạng đốt pháo trái phép đêm giao thừa năm 2022 giảm đến 99% so với năm 2021. Trong thời gian tới, theo quy luật, cứ đến dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo sẽ diễn biến phức tạp. Để giảm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến pháo, đặc biệt giảm việc sử dụng pháo của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công an huyện Lệ Thủy sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, phối hợp với các cơ quan đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật về pháo trên địa bàn. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, lực lượng quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn huyện lại phải căng mình trong công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản và động vật rừng. Bên cạnh đó là kiểm tra rừng và truy quét lâm tặc tại các khu vực rừng có nguy cơ bị xâm hại, khai thác lâm sản trái pháp luật cũng như phòng cháy chữa cháy rừng. Huyện Lệ Thủy hiện có diện tích rừng hơn 90.220 ha, trong đó có hơn 61.000 ha rừng tự nhiên, 29.088 ha rừng trồng đã thành rừng. Độ che phủ rừng trên địa bàn đạt 64,36%. Hàng năm, cứ vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác quản lý bảo vệ rừng thường diễn biến phức tạp, bởi lâm tặc và người dân hay lén lút vào rừng, khai thác lâm sản đem bán để trang trải cuộc sống trong dịp Tết. Đây cũng là thời điểm người dân thường vào phá sòn diện tích nương rẫy, nên lợi dụng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, gây khó khăn trong công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Để triển khai biện pháp cấp bách nhằm kiểm soát tình hình, chủ động xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn, trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện vừa có kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm dễ xảy ra tình trạng khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản, phá rừng trái pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu cả cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, chính quyền cơ sở, chủ rừng nắm chắc và kiểm soát tốt tình hình trên địa bàn quản lý, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện kịp thời các biện pháp kiểm tra để ngăn chặn, xử lý dứt điểm tình huống, không để xảy ra điểm nóng, vụ việc bất ngờ, phát huy trách nhiệm của chính quyền cơ sở, cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, tham gia kiểm tra, truy quét, tuần tra kiểm soát lâm sản, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật lâm nghiệp, tăng cường chỉ đạo đôn đốc kiểm tra rừng tại gốc, tuần tra kiểm soát lâm sản, chủ trong các khu vực trọng điểm còn giàu tài nguyên, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm hành vi vi phạm. Các đơn vị chủ rừng chủ động nắm tình hình, phối hợp với cơ quan chức năng do hạt kiểm lâm làm nòng cốt tổ chức kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, kiểm tra kiểm soát lâm sản tại các khu vực còn giàu tài nguyên, thu giữ tang vật, phương tiện, công cụ vi phạm, phá bỏ lán trại của lâm tặc, tháo dỡ và hủy các loài bẫy động vật, đẩy đuổi người không phân sự ra khỏi rừng, kịp thời phát hiện và ngăn chặn hành vi đưa bẫy vào rừng, săn bắt, vận chuyển, chế biến động vật hoang dã trái phép. Trong thời gian nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, các đơn vị tổ chức trực và thi hành nhiệm vụ đúng quy định, quân số thường trực ít nhất 70%, thời gian 24/24 giờ, phân công lãnh đạo theo dõi, chỉ đạo kiểm tra các địa bàn trọng điểm để kịp thời xử lý những tình huống đột xuất có thể xảy ra. Hạt kiểm lâm huyện chủ động nắm chắc tình hình, xác định chính xác địa bàn, khu vực rừng có dấu hiệu bị xâm hại hoặc phát hiện các vụ vi phạm pháp luật, huy động lực lượng liên ngành, tổ kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng. Kiểm lâm địa bàn phối hợp với đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương, cơ quan chức năng kiểm tra rừng, truy quét lâm tặc, kiên quyết bắt giữ đối tượng, thu giữ tang vật, công cụ, phương tiện vi phạm, đẩy đuổi người ra khỏi rừng, tiêu hủy lán trại lâm tặc, tăng cường kiểm tra, kiểm soát lâm sản trên các tuyến đường bộ, đường thủy, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở, cơ sở chế biến gỗ, nhà hàng có kinh doanh sử dụng sản phẩm động vật rừng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Ủy ban Nhân dân cấp xã nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp, làm tốt công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, chủ động kiểm tra, vận động chủ rừng và người dân tham gia đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về rừng. Được biết, thực hiện kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện, hạt kiểm lâm Lệ Thủy đã và đang chỉ đạo kiểm lâm phụ trách địa bàn, chủ động phối hợp với chính quyền các địa phương, các chủ rừng và các hộ nhận khoán bảo vệ rừng tăng cường các biện pháp tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến rừng, đất rừng. Cùng với đó, đơn vị đang chủ động xây dựng kế hoạch truy quét bảo vệ rừng, chống phá rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán với lực lượng tham gia gồm chủ rừng, kiểm lâm và chính quyền địa phương. Ngoài ra, tùy vào thời điểm cụ thể, đơn vị chủ động cùng chính quyền địa phương và chủ rừng xây dựng kế hoạch tổ chức truy quét bảo vệ rừng tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra phá rừng, nhất là các khu vực giáp ranh, khu vực các lưu vực sông, suối, ao hồ và khu vực có đường giao thông đi ngang qua. Hạt kiểm lâm Lệ Thủy sẽ kiểm tra, rà soát việc xây dựng phương án truy quét chống phá rừng và phòng chống cháy rừng trước, trong và sau Tết Nguyên đán của các đơn vị chủ rừng và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn để làm sao bảo đảm về lực lượng, phương tiện, hậu cần theo phương châm 4 tại chỗ, phù hợp với từng khu vực, lâm phần có nguy cơ xảy ra cháy rừng. Từ đó, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp phá rừng, cháy rừng xảy ra.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lệ Thủy.
Quý vị và các bạn thân mến, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua. Những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Chuyên mục Phụ nữ Lệ Thủy hôm nay, phóng viên Hồng Mến có bài viết Phụ nữ xã Xuân Thủy học tập và làm theo gương Bác. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thực hiện chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy đã triển khai nhiều hoạt động, thu hút đông đảo chị em tham gia, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Chị Lê Thị Mỹ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy có 6 chi hội và 15 tổ phụ nữ với 1.474 hội viên. Với phương châm học Bác từ những điều giản dị, thì trong thời gian vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã triển khai nhiều chương trình, nhiều hoạt động có ý nghĩa gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của chị em, nên đã thu hút sự tham gia đông đảo của hội viên phụ nữ. Đơn cử như các chương trình chiều phần quà san sẻ yêu thương, mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương, rồi chương trình làm theo lời Bác giúp phụ nữ thoát nghèo bền vững, đồng hành cùng phụ nữ biên cương.
Học Bác về tinh thần tương thân tương ái, hàng năm Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tổ chức trao quà cho các hội viên cao tuổi bị ốm đau, hội viên tàn tật bị bệnh hiểm nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, hội đã rà soát, lập danh sách các trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã để tham mưu, đề xuất, làm cầu nối giới thiệu Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, nhận đỡ đầu, hỗ trợ. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã có 10 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đã được nhận nuôi dưỡng, đỡ đầu từ 1 đến 5 năm với số tiền 200.000 đồng đến 500.000 đồng trên một tháng từ nguồn kinh phí huy động được trong chương trình mẹ đỡ đầu kết nối yêu thương. Em Phạm Khánh Như, sinh năm 2015, có cha bị tai nạn mất, mẹ bị bệnh tim, nhà con có một em nhỏ, cuộc sống gia đình hết sức khó khăn. Với sự kết nối của hội, thông qua câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, em được hội viên trong xã quyên góp ủng hộ 30 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phân bổ hỗ trợ cho em 500.000 đồng trên một tháng trong vòng 5 năm. Đặc biệt, hội đã tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ được vay vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp chị em phát triển kinh tế. Trong đó, hội duy trì hiệu quả hoạt động ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho hội viên nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập. Tổng dư nợ do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý đến thời điểm này là 10,6 tỷ đồng, gồm 5 tổ tiết kiệm và vay vốn cho 192 thành viên vay. Ngoài ra, hội còn duy trì hoạt động tiết kiệm tài chi tổ phụ nữ với 3 mô hình tiết kiệm tài chi tổ phụ nữ. Câu lạc bộ, toàn xã huy động được nguồn vốn tiết kiệm trên 1,4 tỷ đồng với 1.097 lượt hội viên tham gia, giúp cho 316 lượt hội viên vay để phát triển kinh tế gia đình. Hội cũng đồng hành cùng chị em duy trì các nghề để tạo việc làm cho hội viên phụ nữ, giới thiệu việc làm tại các công ty may, giúp việc gia đình, cửa hàng, xuất khẩu lao động. hội còn phối hợp với Trung tâm Giáo dục dạy nghề huyện mở lớp đào tạo nghề kỹ thuật chế biến món ăn cho nhiều hội viên. Hiện nay, toàn xã có 38 mô hình kinh tế của chị em phụ nữ hoạt động hiệu quả, cho thu nhập cao và giải quyết nhiều lao động tại chỗ như soi sáng, thu mua nông sản, dịch vụ ăn uống, kinh doanh tạp hóa, tổ hợp xây dựng, mang lại doanh thu bình quân từ 500 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng trên một năm. Mỗi mô hình giải quyết việc làm thường xuyên cho 3 đến 5 lao động với thu nhập bình quân từ 2,5 đến 3,5 triệu đồng trên người trên tháng. Bên cạnh đó, hội gắn việc thực hiện chỉ thị số 05 với phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu thông qua nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, sáng kiến trong chỉ đạo, điều hành, triển khai những hoạt động thiết thực. Hội đã trang bị 420 thùng rác, trồng và chăm sóc 2,5 km đường nông thôn mới kiểu mẫu, trồng 550 cây bóng mát, 300 cây hoa tường vi tại các trục đường liên thôn, vận động chị em trồng và chăm sóc 480 chậu hoa tại các đường xóm kiểu mẫu, 1,2 km đường hoa từ nhựa tái chế, tổ chức nhiều hoạt động vệ sinh thôn xóm, chăm sóc các công trình, thu hút 1.027 lượt hội viên tham gia. Với những cố gắng và thành tích đạt được, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy là tập thể được Ủy ban Nhân dân huyện Lệ Thủy tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020. Nói về vấn đề này, chị Lê Thị Trà Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Lệ Thủy cho biết.
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy là một trong những điển hình về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua việc học và làm theo Bác đã giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn xã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, trong việc làm nhằm nâng cao phẩm chất, đạo đức, lối sống, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp.
Có thể nói, những công việc thiết thực, cụ thể, hiệu quả của cán bộ hội viên phụ nữ xã Xuân Thủy đã đem lại luồng sinh khí mới trong hoạt động hội, thể hiện sự phong phú, sáng tạo khi làm theo gương Bác, tạo nên nhiều chuyển biến trong hoạt động hội thời gian vừa qua. Với những việc làm đó, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Xuân Thủy đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội ở địa phương. Qua đó còn khẳng định vị thế, vai trò của người phụ nữ trong thời kỳ mới. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.